Chương trình phát thanh Tiếng Nói Các Đoàn Thể.
Tiếng Nói Các Đoàn Thể.
Chuyên đề Tiếng Nói Các Đoàn Thể của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chuyên đề hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của các đoàn thể. Tại thành phố Cần Thơ, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cụm thi đua số 1 gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ năm 2024. Năm qua, công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ của các thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương. Các phong trào cuộc vận động của hội tiếp tục được đẩy mạnh đi vào thực chất, hiệu quả với nhiều nét mới và cách làm sáng tạo. Vai trò vị thế của tổ chức hội trong xã hội và trong phong trào Chữ Thập Đỏ trăng lưỡi liềm đỏ tiếp tục được khẳng định. Tổng giá trị các hoạt động của toàn cụm đạt 1.066 tỷ đồng, hỗ trợ cho 3.360.124 lượt người, tăng 118 tỷ, đạt 121% tổng trị giá năm 2023, gấp 13 lần kinh phí nhà nước cấp cho các cấp hội. Trong đó nổi bật, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,4 triệu người, trị giá 85 tỷ đồng, vận động tiếp nhận 733.652 đơn vị máu, trị giá 132 tỷ đồng. Thưa quý vị, tuần qua, Thành đoàn Cần Thơ, Tỉnh đoàn Sơn La, Sở Y tế Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà trong chương trình Tuổi Trẻ Cần Thơ vì đồng bào vùng cao Sơn La.
Chương trình đã được tổ chức tại xã Chiền Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đoàn đã tặng nhân dân xã Chiền Khay 10 tấn gạo, 1.000 đơn vị thuốc, 40 bóng đèn năng lượng thắp sáng đường quê với chiều dài trên 2 km tại bản Lồng Ố, tặng 300 áo ấm cho học sinh xã Chiền Khay, 5 tủ sách cho trường mầm non Qua Đào, tổng giá trị nguồn lực huy động cho hành trình trên 1 tỷ đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị địa phương, chung sức trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ thiếu nhi và nhân dân vùng đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lộc tổ chức mở lớp tập huấn và tặng quà cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Lớp tập huấn cộng đồng kinh doanh nông nghiệp với 10 nội dung học, gồm đánh giá việc kinh doanh tốt hay không, nắm bắt cơ hội và rủi ro trong sản xuất lúa, lợi ích của việc sản xuất lúa có chứng nhận, cách tiếp cận với dịch vụ tài chính tốt và những lợi ích khi là thành viên của các tổ chức nông dân. Trong đợt này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động công ty sữa đậu nành Farmy tặng quà cho 100 hội viên hội phụ nữ khó khăn và phụ nữ yếu thế, mỗi phần quà 3 thùng sữa đậu nành Farmy và các chị em được tham gia phiên chợ không đồng, quần áo may sẵn. Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ được triển khai sâu rộng ở các lĩnh vực. Các mô hình dân vận khéo được xây dựng gắn với lợi ích thiết thực của phụ nữ đã thực sự mang lại hiệu quả, được nhân rộng. Qua đó khơi dậy và phát huy tiềm năng của phụ nữ, tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Tùy đặc điểm tình hình của từng đơn vị, các cơ sở hội đã xây dựng nhân rộng nhiều mô hình cụ thể thiết thực. Năm 2024, các cấp hội đăng ký thực hiện 13 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nâng số mô hình dân vận khéo toàn quận lên đến 40 mô hình dân vận khéo. Đến nay, tất cả mô hình đã hoàn thành, tiếp tục được nhân rộng và nâng chất. Các mô hình tập trung vào việc vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo an sinh xã hội. Chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn, nói.
Trong thời gian vừa qua, nhất là sau dịch bệnh COVID-19, thì tình hình hội viên phụ nữ, đời sống của hội viên phụ nữ trên địa bàn thì có sự tương đối khó khăn. Trong quá trình đó thì quận hội cũng như hội phụ nữ cơ sở luôn chú trọng xây dựng các cái mô hình tập trung vào cái việc là giải quyết việc làm cho phụ nữ tại địa phương. Thì trong cuối năm 2022 đến nay thì chúng tôi cũng tập trung xây dựng rất là nhiều các cái mô hình giải quyết việc làm cho phụ nữ ở địa phương. Ví dụ như là mai gia công, vận động phụ nữ vào cái tổ hợp tác đăng lứa, đăng lú, hoặc là các cái việc là mai giày da, vân vân, để góp phần là giải quyết việc làm, tạo thêm cái nguồn thu nhập ổn định cho chị em ở địa phương.
mô hình đan lưới, đan lúa giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ trên địa bàn phường Thới Long được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới Long thành lập, duy trì và nâng chất trong 3 năm qua. Thời gian đầu có 14 chị tham gia, Ban Thường vụ Phụ nữ phường chỉ đạo Hội Phụ nữ khu vực Thới Hòa 2 và Rạch Sung thành lập tổ liên kết đan lưới, đan lúa hỗ trợ việc làm cho chị em phụ nữ tại khu vực, vận động chị em trên toàn phường tham gia các mô hình. Mô hình giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ, ngoài công việc nội trợ, chị em nhận lưới, lúa về mai tại nhà, mỗi chị thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng một tháng. Số lượng chị em phụ nữ tham gia không ngừng tăng lên theo từng năm, đến nay đã có 569 chị tham gia. Chị Nguyễn Thị Đậu, chị Trần Xuân Nguyên, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, cùng cho biết.
Mới đầu cũng khó khăn, rồi mấy chị em thấy rồi mảng này sao mà cũng đâu có nhiêu tiền, nhưng mà tới chừng em mặn được nhiều á, ngày cũng khoảng 3-4 cái. Rồi mấy chị thấy mặn cái này cũng có thu nhập nhiều, rồi mấy chị mới xin hỏi học. Rồi em với chị Đỗ Phó cũng hướng dẫn cho mấy chị em, rồi mấy chị em mặn cái có thu nhập, cái thu hút nhiều chị em làm. Rồi thấy mình làm có hiệu quả, đăng ký mình thành lập cái mô hình nhan nhãn khéo, giới thiệu với nhiều chị em biết tới cái mô hình này đang là được làm, đang để mình phát triển kinh tế, rồi mình ổn định cuộc sống.
Chị cũng đi buôn bán, rồi sau này chị nghỉ buôn bán, rồi ở nhà, rồi chị thấy thôi mình phải đi tìm cái việc làm cho mình về ở ổn định ở trong nhà, rồi sau này mới học rồi mới gành mới về mới ra lãnh mai hàng cái lúa mai. Mình thấy mai được rồi mới rủ chị em ở sớm, thôi giờ ai ở không theo tôi mình mai, đặng mình chị em mình có mà thu nhập hàng ngày luôn, chứ giờ mình để phụ nữ mình ở nhà ở không, mà mình thì lớn tuổi rồi, công ty nào đâu ai nhận mình đâu, thôi mình để mình ở nhà mình mai, mình có tiền rồi mình ở nhà mình xây sở trong gia đình, ví dụ mà cơm hay là gạo thóc gì đó hay là đồ ăn gì đó là trong ngày mình cũng có tiền.
Chị Lý Mộng Tuyền, Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ Phường Thới Long, quận Ô Môn cho biết thêm.
Phụ nữ phường cũng phát động là nếu chị em nào có nhu cầu học nghề thì cũng liên hệ với Hội Phụ Nữ Phường hoặc các chi tổ hội. Chị em nó nắm qua sơ rồi đó thì sẽ hướng dẫn lại các chị em mới để học thêm nghề rồi nhận hàng của các cái chi hội nhận về rồi giao lại cho chị em luôn. Thì làm tại chỗ, tại gia đình, vừa mà phát triển kinh tế thu nhập, có thu nhập mà vừa lo nội trợ ở trong nhà.
Cùng mô hình vận động hội viên phụ nữ tham gia đan lưới, đan lúa của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới Long, còn có nhiều mô hình tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế như tổ may gia công của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An đang giải quyết việc làm cho 25 chị, thu nhập 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Chị Võ Thị Thành Tâm và chị Lê Thị Trúc Phương, phường Thới An, quận Ô Môn cùng chia sẻ.
Mấy chị cũng tư vấn cho em, nói bây giờ em cần máy này kia đó. Và mấy chị nói là bên Hội Phụ Nữ có cái nguồn vốn này nọ, rồi em mới xin để em cung cấp máy cho mấy bạn máy. Nhiều chị em cũng có thời gian rảnh rỗi, không có việc gì làm, rồi em cũng hỗ trợ này kia, khuyến khích người ta máy tiếp.
Bản thân thì không biết chạy xe không ra, đâu đi làm công ty được, thành ra ở nhà. Nhà và lãnh đồ mới ban đầu thì lãnh đồ sửa, sau này cái đầu có mấy chị ở Phước Thới là có cái hàng nguồn hàng, có nhận về mai không thì nhận từ từ thì nhận về mai, mới đầu ít từ từ giữ được số chị thì mới nhận được dồn nhiều, thì nhìn chung là kinh tế rất là ổn định.
Để phong trào đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thực chất, điều tiên quyết là các cấp hội cần xác định nội dung phù hợp với nhu cầu thiết thân thiết thực của phụ nữ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận. Có như vậy, khi triển khai các mô hình điển hình dân vận khéo mới nhận được sự đồng tâm hợp lực của các cấp các ngành và sự chung sức chung tay góp sức từ hội viên phụ nữ. Chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn cho biết thêm.
Các cấp hội phụ nữ trong quận Ô Môn tiếp tục sẽ thực hiện tốt và làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên phụ nữ trong việc là tích cực tham gia xây dựng các cái mô hình dân vận khéo tại địa phương, đồng hành với chi tổ hội lựa chọn những cái mô hình hiệu quả, những cái tập thể, những cá nhân có cách làm hay, ý tưởng sáng tạo để chúng tôi nhân rộng, triển khai lan tỏa ra các cái địa bàn dân cư trên địa bàn.
Phát huy kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo phù hợp trên từng lĩnh vực, đặc điểm tình hình của địa phương, góp phần để chị em phụ nữ có việc làm ổn định và thu nhập ngày càng cao, giúp kinh tế cho gia đình, xã hội ngày càng phát triển bền vững.
Đến đây, chuyên đề tiếng nói các đoàn thể của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.